kính mời đại chúng lắng nghe cư sĩ Diệu Âm khai thị về tránh những điều sơ suất khi tợ niệm. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Giữa đại dương mênh mông, nếu mà chúng ta xác định được vị trí con thuyền thì ta sẽ biết đường đi nẻo về. Nếu không xác định được vị trí thì coi như ta bị lạc trong biển nghiệp trùng trùng. Nếu ta không sớm hồi đầu thì nhất định không có ngày lên bờ giải thoát. Pháp môn vô lượng vô biên, nếu chúng ta không chọn một pháp khế cơ khí lý để tu hành thì nhất định cuộc đời này không thể nào thành tựu được. Ta đang niệm Phật là nghe lời Phật dạy, chọn đúng pháp môn cho hàng phàm phu tục tử trong thời mạt pháp. Ta biết niệm Phật mà còn biết hộ niệm cho nhau nữa thì giống như con thuyền trong biển nghiệp, ta đã chọn được đường đi hướng về, mà ta còn có nhân vị biết sửa tàu. Con thuyền hư cái gì sửa cái đó, thiếu xăng thì châm xăng, hư mấy thì sửa mấy kịp thời để không trễ lên bờ giải thoát. Chính vì vậy mà ta còn phải nghiên cứu pháp hộ niệm cho thật kỹ, để thuyền của ta hư cái gì tự ta phải sửa liền, đừng nên sơ ý. Nếu mà chư vị biết niệm Phật rồi mà lơ là pháp hộ niệm thì coi chừng hy vọng lên bờ giác thì có, nhưng mà cái máy nó hư không biết sửa, coi chừng cũng bị dập dềnh rồi chìm giữa đại dương, tùng nghiệp mà thọ báo uổng lắm. Hôm nay chư vị có cái niềm tin rồi, dòm xin kể câu chuyện hay lắm, những chuyện vãng sanh xa xưa, không phải là năm này mà đó là năm 2003, tức là những hiện tượng vãng sanh đầu tiên nó xuất hiện ở Việt Nam. Cuộc vãng sanh này cũng hơi lạ lạ. Vào năm 2002 thì dòm về, tại vì ông già cô dâm bệnh cho nên về thì kêu mời các vị trong xóm làng tới hộ niệm. Thì có một số vị ở một cái xã bên cạnh nghe giờ ông về cũng tới để mà niệm Phật hộ niệm. Hồi đó là họ tới tại vì những lá thư khuyên ông già chưa thành sách đâu, nó mới là những lá thư riêng rẽ thôi. Có một bà cụ đó 72 tuổi gì đó cũng tới niệm Phật. Sau khi niệm Phật xong thì bà cụ hỏi: như vậy bây giờ tôi cứ ở nhà tôi niệm Phật, tôi có được vãng sanh không? Tôi nói được chứ sao cũng được. Khi mà cụ bệnh thì phải kêu đồng tu tới hộ niệm như vậy nhé. Bà dạ rồi. Đến năm 2003, bà cảm trong người, bà kêu cái nhóm hộ niệm tới hộ niệm cho bà. Mà thực ra là bà thường xuyên là cái bệnh bổ tử thì bác sĩ cho thuốc uống, mà không có tiền thì lấy than đó, than cối thì giả rồi uống cũng được. Đến hôm đó thì bà thấy bệnh cho nên kêu đồng tu tới hộ niệm. Thì đó là những ca hộ niệm đầu tiên của cái nhóm đó, không biết người ta hộ sao tôi không biết. Cứ tới hộ niệm Họ niệm xong rồi khi khoảng chừng 9 giờ tối là về. Thì hỏi sao bà? Ngon bà, cảm ơn, tốt lắm, thế là bà nằm trên giường. Đứng lên, đút cái chân vô trong cái dép sẹp sẹp, làm mở cửa. Rồi tiễn đưa người ta về, rồi tối mai chư vị tới hộ niệm cho tôi tiếp. Rồi người ta còn cứ niệm Phật như vậy, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Mà rõ ràng bà này tính queo, không có chết chóc gì hết mà cứ bắt người ta hộ niệm. Thì mấy vị đó nói tiếp, bà ơi, bà không có chết đâu. Ngày mai bà phải trở lại niệm Phật đường niệm Phật. Chết mỗi đêm chỉ có một buổi thối đến không niệm Phật mà cứ bắt tới hộ niệm cho bà trong khi bà không chết. Mà bà bắt hộ niệm như thế nào? Thì bà đó bà nói rõ ràng là quý vị biết là chú Năm là tôi đó. Chú nói rõ ràng khi một người có bệnh thì phải hộ niệm cho họ. Tôi bệnh rõ ràng mà quý vị không hộ niệm tôi thì tối tôi chết làm sao? Không chịu bà cứ bắt nội hộ niệm cho được. Tức là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư như vậy. Kêu hoài bà trở lại là niệm Phật đường, bà không chịu. Thì ở tại chùa đó có ba ngôi chùa, tôi biết ba ngôi chùa chứ còn 4-5 ngôi chùa thì tôi không biết nữa. Thì có một vị đó cũng thích vấn đề niệm Phật hộ niệm lắm. Thì các vị đồng tu mới tới báo cho thầy đã biết là cái bữa đó là nhân ngày lễ gì, Phật đản hay là cái gì đó tôi không biết. Nói thầy ơi, bây giờ thầy tới thì nói giùm cái bà đó giùm con. Bà nó không chết mà cứ bắt tụi con tới hộ niệm trong khi cái niệm Phật đường con có mười mấy người bỏ trống, đêm nào cũng bỏ trống hết trơn. Thì vị thầy đó cũng thấy mắc cười, được rồi thôi để tối nay tôi lên. Tôi lên. Thì vị đó cũng tới hộ niệm cho bà đó. Thì khi cái bữa đó tới thấy có thầy thì bà đó sợ quá. Bà mới ngồi dậy, bà nói dạ thưa thầy, hôm nay thì không có thầy cho nên con nằm. Con nằm con quay vô trong, tại con sợ nhìn thấy người ta con ngại quá. Bây giờ có thầy tới thì cho con nằm quay ra ngoài. Thầy hỏi để chi vậy? Nó để lỡ mà A Di Đà Phật phóng quan tới con đi theo ngài chứ. Bà nói khinh khỉnh vậy đó. Vì thầy đó cười quá, nói bà ơi bà đừng có léo mép quá đi. Bà không chết chóc gì đâu. Bà muốn nằm đâu bà nằm đi. Nằm ở trong ở ngoài không được. Quang minh ở Phật, của Phật đâu không có, cần gì phải ra phải vô. Bà ngày mai bà phải trở lại niệm Phật đường niệm Phật. Nghe không? Tôi lỡ đêm nay tôi tới rồi tôi hồi nguyện cho bà rồi, ngày mai tôi không tới nữa đâu. Bà không chết chấp nhận bà trở lại nghe chưa. Bà nói dạ hả thầy, nằm ở đâu cũng được. Thế là bà nằm quay vô một cái chõng tre nhỏ nhỏ, quay vô trong góc. Thôi người ta bắt đầu niệm A Di Đà Phật, niệm ra tôi không biết. Niệm tới 9 giờ thì bắt đầu hồi hướng công đức. Chắc hồi hướng sau đó đem công đức này sau đó tôi cũng không hỏi nữa. Rồi tới tầng 9 giờ cái bà cái vị thầy bà Bảy ơi, đã tới giờ hết rồi, hộ niệm rồi, sao cũng tức dậy mà đưa tiễn người ta đi ra về. Thì bà đó làm tình, bà không ra. Bà Bảy, thầy đi về nhé, mai tới niệm Phật đường niệm Phật nhé. Bà làm tình. Cái thầy đó thì giật mai coi, trời ơi chư vị ơi, bà Bảy bà đi rồi. Bà Bảy, bà Ba, bà Năm gì tôi không biết nữa. Bà đó trời, cái vị thầy đó cũng giật mình luôn, sợ quá. Rồi tất cả chứ vậy cũng sợ luôn. Ông thầy nói trời, cái bà đây mà nói dở dở mà bà làm thiệt. Quý vị, một cái sự việc nó dễ ra mắc cười. Mỗi lần mà kể câu chuyện này là mỗi lần tôi mắc cười. Thế là cả thầy lẫn trò cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm tới sáng luôn. Không dám nói gì nữa. Mà cũng biết có khai thị cái đầu tôi cũng biết nữa. Bà cụ thì có một đứa con. Đứa con đâu cỡ 40 mấy, 30 mấy tuổi, tôi cũng lấy làm chi. Nó không tin cái chuyện niệm Phật mà nó cũng chống. Hay khái thấy mà người ta tới niệm Phật thì nó đi ra ngoài uống cà phê. Nó chờ tới cái giờ đó là nó quay trở vô. Chừng cái giờ đó mà quay trở vô rồi cái người ta nói mày niệm Phật mày lại phẫn ngay. Mày đi rồi. Trời ơi, cái thằng đó nó cũng rợt quá à. Bác Hồn cũng biết sao cứ đứng A Di Đà Phật, biết nó niệm có đúng hay không mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Công niệm tới sáng luôn. Khi mà cái năm sau tôi về thì cái mấy vị đó đi hỏi đây chú Năm ơi, như vậy cái bà đó bà có vãng sanh không? Tôi nói là sau khi mà niệm xong rồi thân tướng của bà có đẹp không, có mềm không? Chú Năm ơi, chú Năm dặn không được rờ tới thân thể người ta. Tôi đâu có dám rờ. Một cái hiện tượng đầu tiên nó xảy ra như vậy. Nếu mà nói bản thân này tôi cũng không biết, tôi không dám. Tôi đã có ở đó tôi biết. Nhưng mà bà đã tín tâm đến nỗi mà bệnh bệnh một chút, bắt người ta tới hồ niệm. Bà cũng quyết lòng vãng sanh, cũng nguyện vãng sanh gì đó, quyết lòng đi mà. Người ta từ chối bà cũng này nữa cho được, để mà hộ niệm cho bà vãng sanh. Và sự việc nó xảy ra như vậy. Còn chuyện mềm không tôi không biết, mà chắc nếu mà cứng á thì ngày hôm sau là người ta la làng lên rồi. Cái ban cái người mà nhà hoàng đó đâu có la gì đâu à. Mà người ta cũng không dám rờ, không dám nhìn hết trơn. Thật sự quá về nhà suốt đêm đó, cứ mỗi người cứ bàn tán xôn xao. Quý vị thấy không? Giả sử như bà cụ đó suốt cả một cuộc đời 70 mấy tuổi cứ tu lang thang, pháp môn vô lượng mà, cho nên tu lung tung bay hết, thì làm sao bà có thành tựu? Nhưng mà khi gặp được cái câu A Di Đà Phật, bà thấy sao dễ quá. Bà hỏi: tôi ở nhà tôi cứ niệm Phật như vậy, có vãng sanh không? Được, chắc chắn không? Chắc. Phải nhờ ban hộ niệm. Bà nhờ cái ban hộ niệm thôi. Rồi bà thấy con người mình có yếu yếu đó, tức là cái chiếc thuyền nó bị trở ngại rồi đó, kêu ban hộ niệm tới sửa. Đúng không? Sửa rồi hướng dẫn đi về Tây Phương. Bà biết rồi mà. Cứ thế mà niệm đâu có 5 ngày. Tôi nhớ hình như là 5 ngày. Bà ra đi trong cái tư thế như vậy. Trước đó còn nói: thầy ơi, thầy cho con nằm quay ra ngoài. Để chi vậy? Để lỡ có A Di Đà Phật phóng quang tới còn theo ngài chứ. Như vậy đó. Mà vị thầy đó cười nói: thôi bà không có chết chóc gì đâu. Bà nói miệng leo léo như vậy, bà thèo léo quá đi. Thôi ngày mai tới niệm Phật được, niệm Phật lại đi, đừng để trống nữa. Ấy thế mà chỉ niệm xong rồi bà đã đi hồi nào không hay. Đi mà ông thầy cũng không hay nữa. Tại bà nằm bà đi hồi nào không biết. Bà có nói Phật hay không tôi cũng không biết. Quý vị thấy bất khả tư nghị. Mà những cái hiện tượng đầu tiên thường thường là những hiện tượng bất khả tư nghị như vậy. Sao đi tự tại như vậy đó? Không có đau, nhìn đau rõ ràng đau gì mà cứ bệnh xong nồi hồ niệm xong rồi cái bạn ngồi dậy đút chân dùng cái gió cái dép mà dép quay xéo xéo đó, chạy ra mở cửa tiện đường người ta về rồi nói ngày mai tới hồ niệm cho tôi tiếp. Xin thưa với chư vị, phải tin cho vững vàng. Cái bà đó hiền, tôi dỗ dở tôi không biết, nhưng mà cái niềm tin vững vàng. Lý đạo hay học tôi không biết, chỉ cần tin cầu A Di Đà Phật, đạo lý cao thấp khỏi cần, nguyện vãng sanh Tây Phương, rồi sách vở gì đó xếp lại đi, mau niệm cầu A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà niệm. Thằng con có tin thì tin, kệ nó. Nên bà hiền quá thì bà cũng có tiền bạc gì cho nó, mà nó bà không la nó thì nó cũng có la bà làm gì. Thế là bà cứ niệm Phật. Niệm Phật có 1 năm rồi, ra đi trạng thái như vậy đó. Quý vị nghĩ coi. Cho nên đây cũng là một cái chuyện vui, mà để tăng thêm cái niềm tin cho chư vị. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta tu 10 mấy 20 năm này chưa chắc gì bằng cái bà đó tu 1 năm. Tại vì bà đó hiền, như vậy chúng ta càng tu chúng ta càng hiền. Ngay lời Ân Quang dạy đi, càng tu càng phải khiêm nhượng, thấy mình còn nghiệp chướng nặng, không có thể tự tại ra đi thì phải mời lạy lục ban hộ niệm đến giúp cho mình. Và cứ người ta nói sao nghe vậy, chứ đừng có nói thấy cái người đó tới khai thị vấp pháp chút, chỉnh người ta, sửa người ta, chứng tỏ là tôi ngon hơn. Những cái này nó làm cho mình vấp phải những cái trở ngại trong con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chư vị thấy không, một đời tu hành chỉ cần ngộ ra sớm sớm chừng nào, chúng ta sửa soạn, sửa tàu sửa bè cho ngon lành để đi về Tây Phương Cực Lạc đơn giản dễ dàng. Nhất định chư vị hiểu được cái đạo lý này, chúng ta cùng nhau hộ niệm cho nhau vững vàng, tự mình hộ cho mình nữa để về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.